cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai đoạn chót của sách Sử Ký thứ nhất, vua David kêu gọi tất cả những người lãnh đạo của Israel họp lại. Đây là buổi họp lớn. Đây cũng là một buổi họp sau cùng cho David, bởi vì David đang đi đến giai đoạn cuối của cuộc đời. David có một sứ điệp cho dân Israel, cho Salomon, và đây là một hành động khôn ngoan của David. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 28 câu 1. David hiệp lại tại Jerusalem hết thảy các quan trưởng của Israel, các tộc trưởng của các chi phái, các quan trưởng phụng sự vua, các quan tướng cai ngàn quân và trăm quân, các kẻ cai quản sản nghiệp của vua và của các con trai người, luôn với các quản quan và những người mạnh dạn. Đây là một buổi họp lớn bao gồm những người có trách nhiệm lãnh đạo trong đất nước Israel dưới sự cai quản của vua David. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử Ký thứ nhất đoạn 28 câu 2. Vua David đứng dậy nói rằng: Hỡi các anh em và dân sự ta, hãy nghe. Ta có ý sẽ cất một cái đền an nghỉ cho hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, cho cái bệ chân của Đức Chúa Trời chúng ta. Ta đã sắm sẵn tài liệu cho sẵn đặng cất. Dầu rằng David tuổi đã cao, David cũng cố gắng đứng lên để truyền sứ điệp quan trọng cho toàn dân lời sau cùng này. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 28 câu 3. Nhưng Đức Chúa Trời phán với ta rằng: Ngươi chớ cất đền cho danh ta, vì ngươi là một tay chiến sĩ đã đổ huyết ra nhiều. Thưa các bạn, David xưng nhận một cách công khai, rõ ràng với dân chúng. Vua nói rằng lý do mà Đức Chúa Trời không cho phép vua xây các đền thờ bởi vì David là một tay chiến sĩ đã làm đổ máu nhiều người. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 28, câu 5. Đức Giê-hô-va có ban cho ta nhiều con trai. Trong các con trai ấy, Ngài đã chọn Salomon, con trai ta đặng ngồi trên ngôi nước Đức Giê-hô-va đặng cai trị dân Israel. David nói rõ là Đức Chúa Trời đã chọn và ủy nhiệm cho Salomon. Giờ đây, David giao trách nhiệm cho Salomon với Đức Chúa Trời. Và điều này cho chúng ta biết rằng Salomon là vua không phải do David chọn, mà là do Đức Chúa Trời chọn. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 28, câu 6 ghi tiếp. Ngài phán với ta rằng, Salomon con trai của ngươi sẽ cất cái đền và hành lang của ta, vì ta đã chọn nó làm con trai ta, và ta sẽ làm cha nó. Lòng dạ và tâm thần của David hướng đến việc chuẩn bị xây cất đền thờ. Đức Chúa Trời không cho phép David xây cất. Ông thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Do vậy, David chuẩn bị vật liệu và mọi điều cần thiết và các thợ xây dựng. David khích lệ Salomon tiến hành. Giờ đây, David trao cho Salomon một sơ đồ. Mời các bạn xem tiếp ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 28 câu 11 đến 13. Bây giờ, David trao cho Salomon con trai người cái kiểu về hiên cửa, đền thờ, về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ và về nắp thi ân. Lại chỉ các kiểu người nhờ Đức Thánh Linh cảm động mà được, về các hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va và về các phòng bốn phía, về những khung thành của đền Đức Chúa Trời và về các kho để vật thánh, về ban thứ của những thầy tế lễ và người Lê-vi, về các công việc của đền Đức Giê-hô-va và về các khí dụng trong đền Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, cũng giống như Môi-se trước đây được ban cho kiểu mẫu đền tạm, giờ đây David, chứ không phải Salomon, được ban cho kiểu mẫu đền thờ. Sau này có nhiều mô hình đền thờ được làm lại. Các mô hình này trông xem cũng hấp dẫn, nhưng dĩ nhiên chúng không giống với đền thờ thật sự trước đây. Hiện nay trong một khu vực nới rộng của thành Jerusalem có một khách sạn tên là Đất Thánh. Ở tầng dưới của khách sạn này có một mô hình của thành Jerusalem. Người ta nói rằng đó là mô hình của thành Jerusalem trong thời kỳ vua Herod và Chúa Giê-xu. Thật ra các mô hình này chỉ cho thấy một vài nét đại cương đơn sơ, chứ không giống như kiểu mẫu trước đây. Chi tiết thật sự của đền thờ được ghi lại trong sách các vua và sách Sử Ký rất là phức tạp và chi tiết. Nó không đơn giản như đền tạm trước đây. Đền thờ theo kiểu mà Đức Chúa Trời ban cho David rất đẹp, đẽ và quý giá. David chuẩn bị xây đền thờ này để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. David nói với Salomon, con không cần phải giới hạn điều chi. Vua cha đã gom góp tất cả mọi vật liệu để xây dựng đền thờ quy nga. Đền thờ này rất là đẹp đẽ, được bao bọc bằng vàng, bằng bạc và dùng toàn là những thứ đa quý. Theo cảm nghĩ của tôi, nhà thờ hiện nay nên xây dựng một cách thích ứng với hoàn cảnh sinh sống của người địa phương chung quanh. Tôi không thích có một số nhà thờ lớn được xây dựng bên cạnh khu vực dân cư nghèo. Trong những khu vực dân cư khá giả, hội thánh có thể xây dựng nhà thờ lớn đẹp. Do vậy, ngày nay sự nhấn mạnh không còn chú trọng vào đền thờ, bởi vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng David không có ý xây dựng một đền thờ cho Đức Chúa Trời sống trong đó. Đức Chúa Trời không sống trong cái hộp, cũng như Ngài không sống trong bất cứ tòa nhà nào. Vua Salomon trong lời cầu nguyện dâng hiến đền thờ đã nói rõ như sau. Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời, dẫu đến nỗi trời của các tầng trời cũng chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi là cái đền này mà tôi đã cất. Trong các vua thứ nhất, đoạn 8 có 27. Cả vũ trụ này còn không thể chứa được Đức Chúa Trời, huống chi cái đền thờ nhỏ này làm sao chứa được Ngài. Đền thờ là nơi dùng để nhóm họp, nơi Đức Chúa Trời gặp gỡ con cái của Ngài. Đền thờ là nơi làm vinh hiển và tôn cao Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Trời không còn ngự hay gặp các bạn trong ngôi nhà thờ. Đức Chúa Trời ngự trên mỗi con cái của Chúa qua Đức Thánh Linh. David đã dự bị một số lớn vàng và bạc để làm bàn ghế và các vật dụng trong công tác thờ phượng Đức Chúa Trời, và Salomon sẽ là người dùng các điều này để tiến hành trong công tác xây cất. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 28, câu 14-15 ghi tiếp như sau. Cũng chỉ kiểu số cân về các khí dụng bằng vàng dùng về mỗi thứ công việc và về các khí dụng bằng bạc với số cân đó dùng về mỗi thứ công việc. Lại chỉ số cân về những chân đèn bằng vàng và những thiếp đèn vàng của nó, theo cân nổi của mỗi cân và thiếp nó, số cân về những chân đèn bằng vàng, theo cân nổi của mỗi chân và thiếp nó, tùy cách dùng của mỗi chân đèn. Tại đây chúng ta nhận thấy không còn gì giới hạn trong việc xây cất đền thờ, không có hà tiện trong việc dùng vật liệu hay chi phí. Đây là một chi phí và tốn kém rất lớn cho tài sản đất nước trong vương quốc của David. Nhưng xin nhớ là David đã làm điều này để tôn cao Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 28 câu 19, David nói rằng kiểu mẫu về các công việc này ta nhờ tay Đức Giê-hô-va chép ra, khiến cho ta hiểu biết vậy. Đây là một câu nổi bật. Kiểu mẫu đền thờ từ Đức Chúa Trời, cũng như kiểu mẫu đền tạm trước đây cũng do Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban cho kiểu mẫu, ban cho sơ đồ chi tiết. Đức Chúa Trời cũng lựa chọn nơi cất, đó là sân đập lúa của Ornan. Đức Chúa Trời soi dẫn và khích lệ David, nhưng không cho phép David xây cất đền thờ. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 28 qua 20 nói tiếp, David lại nói với Salomon con trai mình rằng, hãy vững lòng bền chí mà làm, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của vua, vẫn ở cùng con. Ngài chẳng hề bỏ con, cũng chẳng lìa khỏi con cho đến chừng các công việc cất đền thờ của Đức Giê-hô-va được xong. Thưa các bạn, David rất là sốt sắng và hứng khởi về việc xây cất đền thờ. Ông cố gắng làm tất cả mọi điều để khích lệ Salomon. David muốn Salomon nhiệt tâm với công tác này. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 28 có 21, kìa, có các thứ ban thứ của các thầy tế lễ và người Lê-vi đặng làm công việc của đền Đức Chúa Trời, lại còn có những người vui ý thông thạo về các nghề đặng giúp làm mọi thứ công việc, các quan trưởng và cả dân sự đều sẽ dâng theo mạng lệnh của con. Các bạn thấy là David có mọi người trong vương quốc hiệp tác để xây dựng đền thờ, như các thầy tế lễ, các người thợ, các quan trưởng, các người Lê-vi, vân vân. Tất cả mọi người đều được khích lệ và cổ động tham dự vào công tác. Vì thế, điều Salomon cần làm là ra lệnh khởi công và theo sơ đồ mà David đã sắp đặt. Thưa các bạn, chúng ta đến Sử Ký thứ nhất, đoạn 29. Chúng ta thấy sự nhấn mạnh chuyển từ đền thờ đến vương quốc. Dẫu rằng David biết rằng ngày qua đời của ông gần kề và trung tâm của vương quốc là đền thờ Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Đây là sứ điệp sau cùng của David với dân tộc của ông. Các bạn nhớ là trước đây khi cụ già Gia-cốp sắp qua đời, ông kêu gọi các con trai đến, nói lời từ biệt và chúc phước. Khi Môi-se sắp kết thúc đời người, ông có một sứ điệp gửi đến cho 12 chi phái Israel. Giờ đây David có một sứ điệp cho toàn dân trước lúc qua đời. Mời các bạn cùng xem trong Sử Ký thứ nhất đoạn 29 câu 1. David nói với cả hội chúng rằng, Salomon con trai ta, chỉ một mình con đó mà Đức Chúa Trời đã chọn. Hãy còn trẻ tuổi, non nớt và công việc lớn lao. Vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Đức Chúa Trời. Khi David nói rằng Salomon còn trẻ và non nớt, ông muốn nói rằng Salomon có tính mềm yếu và không có kinh nghiệm. Trong khi đó, David là một chiến sĩ lão luyện. Dầu rằng David là người có lòng thương xót rộng lượng, nhưng David cũng cứng rắn, còn Salomon chỉ là người mới bắt đầu. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 29, câu 2 đến câu 4, ta đã sắm sẵn cho đền của Đức Chúa Trời ta, nào vàng dùng về đồ làm bằng vàng, nào bạc về dùng đồ làm bằng bạc, nào đồng về đồ làm bằng đồng, nào sắt dùng về đồ làm bằng sắt, nào gỗ dùng về đồ làm bằng gỗ, lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu và các thứ đá quý, cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Lại vì dòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta sắm sẵn cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta, tức là 3.000 ta lân vàng ô phia và 7.000 ta lân bạc thét đặng dùng bọc các vách đền. David nói rằng ông chuẩn bị tất cả mọi điều này cho nhà của Đức Chúa Trời. Thật là lòng dạ của David tốt đẹp biết dường nào. Ông để Đức Chúa Trời trước nhất trong đời sống của ông, dầu có nhiều vàng bạc được biệt riêng ra để cho việc xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời, David còn dâng thêm một số vàng lớn từ nơi chính tài sản của ông. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 29 câu 5 ghi tiếp: Vàng dùng về những vật bằng vàng, bạc dùng về những vật bằng bạc, và dùng về các việc làm bởi tay người thợ. Vậy ngày nay, ai là người vui lòng dâng cho Đức Giê-hô-va? Vua David nêu lên một gương tốt. Không có một giới hạn nào. Không có một điều gì giữ lại trong sự dâng hiến. Sau đó, David kêu gọi dân chúng đáp ứng. Trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 29, câu 6 đến câu 8 ghi tiếp: Bấy giờ các trưởng tộc, các trưởng của chi phái Israel, các tướng cai ngàn người và trăm người, các kẻ coi sóc công việc của vua bèn vui lòng dâng về công việc đền thờ Đức Chúa Trời 5.000 ta lân vàng, 10.000 đa riết, 10.000 ta lân bạc, 18.000 ta lân đồng và 100.000 ta lân sắt. Phàm ai có đá quý thì giao cho Jehiel về dòng gọt sen để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. Giờ đây đến phần của dân chúng đáp ứng đến sự dâng hiến, và họ dâng một cách rộng rãi, vui mừng, dâng một cách hết lòng. Tôi mong ước rằng các con dân của Chúa, các ông bà anh chị em trong hội thánh ngày hôm nay cũng có một lòng dâng hiến nhiệt thành như vậy để xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 29, câu 9. Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va, và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm. Điều này làm cho David được cảm động rất nhiều khi thấy dân chúng có lòng hướng về việc xây cất đền thờ tốt đẹp uy nga cho Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, có một số người ban cho hay giúp đỡ nhưng cảm thấy đau lòng. Đó là cách mà người thế gian ngày hôm nay đối đãi với nhau. Nhưng các bạn không thể đối với Đức Chúa Trời như thế. Nếu như các bạn dâng hiến cho Đức Chúa Trời mà cảm thấy sốt ruột, thì các bạn không nên dâng hiến. Đức Chúa Trời chỉ muốn người dâng hiến với sự vui mừng trong lòng và trong đời sống. Đó là lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Và tại đây, trong thời của David, dân chúng vui mừng khi dâng hiến cho Chúa xây cất đền thờ. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 29 câu 10: Tại trước mặt cả hội chúng, David chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, tổ phụ chúng tôi, đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng. Xin các bạn hãy chú ý rằng David gọi Đức Chúa Trời là cha của dân tộc Israel. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời không gọi là cha của từng cá nhân. David không hề gọi Đức Chúa Trời là cha. Và Đức Chúa Trời gọi David là tôi tớ Ngài. Đó là điều lý thú phải không? Luật pháp Môi-se không bao giờ làm cho chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chỉ có đức tin trong Chúa Giê-xu Christ mới có thể làm cho các bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Giờ đây, chúng ta đến lời cầu nguyện của vua David. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 29, câu 11. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và khoai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao, làm chúa tể của muôn vật. Những lời này nghe như quen thuộc với các bạn phải không? Các bạn nhớ lại khi các môn đệ của Chúa Giê-xu xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Ngài đã cho họ một bài cầu nguyện mẫu. Ngài đem họ trở về với lời cầu nguyện của David. Nước Đức Chúa Trời được đến là trở về với lòng David. Những lời này vắn tắt và đơn giản, chúng kết hợp các mong ước và hy vọng của bao thế kỷ. Đây là lời cầu nguyện lớn nhất trong Kinh Thánh và đặc biệt là trong Cựu Ước. Nó bao gồm sự tôn cao, ngợi khen, cảm tạ. Nó khước từ mọi công trạng của con người. Nó nói rằng con người cần tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Nó cũng tỏ bày sự hạ mình, ăn năn và sự dâng hiến chính mình. Nó dâng tất cả mọi điều cho Đức Chúa Trời. Vua David nhìn nhận rằng vương quốc thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu dùng các lời này để dạy dỗ cho các môn đồ của Ngài. Ý niệm của Kinh Thánh về nước trời nói đến nước đời đời và nước tạm thời. Nước đó bao gồm cả vũ trụ và địa phương. Nó ngay lập tức và trung gian. Nói một cách tổng quát, nó đề cập về sự trị vì trên thiên đàng và khắp đất. Thưa các bạn, khi Đức Chúa Trời tạo dựng Adam, Ngài ban cho ông quyền quản trị. Giờ đây David ý muốn nói nước thuộc về Ngài. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự cai trị của Đức Chúa Trời khắp trên đất này. Đây cũng là lời cầu nguyện bao trùm cả trái đất, đem trái đất trở về với sự quản trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cầu nguyện cho nước trời mau đến, vì con người không thể xây dựng vương quốc trên đất, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể lập nước trời, vì nước thiên đàng thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng bài cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy không phải chỉ để cầu nguyện trong những buổi lễ thờ phượng hay những giờ hiệp nguyện, nhưng đó cũng là lời cầu nguyện của từng cá nhân con cái Đức Chúa Trời. David đã hướng về sự đến của nước trời trên đất. Đó là một ngày vinh hiển. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 29, câu 14 đến 16. Nhưng tôi là ai? Và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui mừng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, là kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi. Các ngài của chúng tôi trên đất khác nào cái bóng, không mong ở lâu được. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, các vật này mà chúng tôi sắm sửa để cất đền cho danh thánh của Chúa đều do nơi tay Chúa mà đến và thải đều thuộc về Chúa. Qua lời cầu nguyện của David cho chúng ta thấy một điều đáng chú ý là các bạn không thể cho Chúa bất cứ điều gì. Bởi vì tất cả những gì các bạn có thì trước nhất đến từ Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn khi các bạn dâng hiến. Lý do mà nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay thiếu thốn bởi vì chúng ta không có rộng lượng với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban phước khi chúng ta mở rộng lòng mình với Ngài. Các bạn thân mến, David đã thưa với Đức Chúa Trời rằng mọi thứ vật liệu và tiền bạc mà ông và dân sự này chuẩn bị xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời là do chính Ngài ban cho. Tôi mong ước rằng ngày nay chúng ta cần nhận biết được điều này. Và tiếp đến, chúng ta thấy việc David tôn Salomon lên ngôi. Mời các bạn xem tiếp ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 29, câu 21 đến 23. Qua ngày sau, chúng dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. 1.000 con bò đực, 1.000 con chiên đực, 1.000 con chiên con cùng các lễ quán cặp theo và nhiều của lễ khác vì cả dân Israel. Trong ngày ấy, chúng ăn uống rất vui mừng tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng lần thứ nhì tôn Salomon con trai David làm vua và nhân Đức Giê-hô-va sức dầu cho người làm vua chúa và lập sa đốc làm thầy tế lễ. Bây giờ Salomon ngồi trên ngôi của Đức Giê-hô-va làm vua thế cho David cha người, và người được hưng thịnh, cả Israel đều vâng theo mạng người. Thưa các bạn, giờ đây dân chúng nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời, dâng của lễ cho Đức Chúa Trời và tôn xưng Salomon làm vua. Vương quốc giờ đây đoàn kết phía sau Salomon và vua khởi sự trị vì trước khi David qua đời. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 29 từ câu 26 đến 30, nói đến sự qua đời của David. David, con trai Isai, cai trị trên cả Israel, người cai trị trên Israel 40 năm, tại Hebron người cai trị 7 năm, và tại Jerusalem người cai trị 33 năm. Người băng hà, tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có và về vinh hiển. Salomon con trai người cai trị thế cho người. Các công việc của David từ đầu đến cuối đều chép trong sách của Samuel đấng tiên kiến, trong sách của Nathan đấng tiên tri và trong sách của Gác đấng tiên kiến. Cuộc trị vì người, sự mạnh dạn người, các việc khác xảy ra cho người, cho dân Israel và các nước khác đều đã chép trong các sách ấy. Thưa các bạn, đây là lời kỹ thuật của Đức Chúa Trời ban cho. Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nghĩ thế nào về David. Có thể các bạn không thích David, nhưng Đức Chúa Trời thương mến David. Tôi rất thích về cách mà Đức Chúa Trời đã đối xử với David, bởi vì David có tình người. Điều này khích lệ chính tôi, cũng là con người. Tôi thấy là Đức Chúa Trời đối xử với David một cách rộng lượng, thẳng thắn. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, là đấng tuyệt vời. Các bạn và tôi không thể nào xây dựng một đền thờ cho Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có thể dâng hiến chính thân thể mình để làm đền thờ cho Ngài. Thật là điều vui mừng khi chúng ta có dịp dâng hiến chính mình chúng ta cho Chúa. Và tôi mong ước rằng các bạn giữ đền thờ là thân thể mình luôn được thánh sạch trước mặt Ngài. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Thank you.